chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi thông báo về việc cảnh báo mã độc ngụy trang dưới tập tin liên quan đến virus corona.
Thủ đoạn mới của các đối tượng buôn bán ma túy.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung công ước chống tra tấn và các hình thức trừng phạt hay đối xử tàn ác vô nhân đạo hoặc hạ thấp nhân phẩm năm 1984 được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua ngày 10 tháng 12 năm 1984 theo nghị quyết 39/46 có hiệu lực từ ngày 26 tháng 6 năm 1987 theo điều 27. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi thông báo về việc cảnh báo mã độc ngụy trang dưới tập tin liên quan đến virus corona. Qua công tác nắm tình hình, các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội phát hiện thông tin việc phát tán mã độc ẩn dưới các tập tài liệu liên quan đến virus corona. Các mã độc này cho phép hacker làm hư hại, chỉnh sửa hoặc sao chép dữ liệu, thậm chí can thiệp vào hoạt động của máy tính hoặc mạng máy tính của người dùng. Để tránh trở thành nạn nhân của mã độc này, Công an thành phố đã khuyến cáo người dân tránh truy cập các liên kết nghi vấn liên quan tới virus corona, trừ những thông tin được đăng tải bởi các cơ quan chính thống và từ những nguồn tin đáng tin cậy. Khi nhận được tập tin đính kèm, người dùng cần chú ý phần mở rộng của tập tin tải xuống. Cẩn thận với những tài liệu và tệp video có định dạng .exe hoặc .lnk. Ngoài ra, người dùng cũng nên chủ động trang bị những giải pháp bảo mật, cài đặt phần mềm diệt virus để tránh những mối đe dọa từ mã độc.
Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa triệt phá điểm đánh bạc tại xã Cao Phong, huyện Sông Lô, bắt 38 đối tượng, thu giữ gần 140 triệu đồng cùng các tang vật liên quan. Sau một thời gian nắm tình hình và bí mật theo dõi quy luật hoạt động, hồi 15 giờ 30 phút ngày 15 tháng 2 năm 2020, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã bất ngờ đột kích nhà của Nguyễn Ngọc Giang, sinh năm 1984, ở xã Cao Phong, huyện Sông Lô, bắt quả tang 38 đối tượng, gồm 15 nữ và 23 nam đang đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa ăn tiền. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ một bộ bát đĩa sứ cùng 4 quân vị, 4 bộ tổ tôm, 138 triệu 600 nghìn đồng, 45 chiếc điện thoại di động cùng các tang vật khác liên quan. Các con bạc trên đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau như Hà Nội, Hải Dương, Phú Thọ và Vĩnh Phúc. Theo Đại tá Hà Văn Chí, trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, tụ điểm đánh bạc trên hoạt động rất tinh vi và phức tạp trong một ngôi nhà 5 tầng được xây dựng rất kiên cố. Có nhiều lớp cửa, xung quanh nhà lắp đặt camera giám sát và xây tường rào cao có dây thép gai bảo vệ. Khi tổ chức đánh bạc thì bố trí người canh gác bảo vệ nhiều vòng chặt chẽ. Để triệt phá được điểm đánh bạc trên, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã xây dựng kế hoạch cụ thể, huy động cán bộ chiến sĩ đơn vị sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để khống chế đối tượng bảo vệ cảnh giới. Đồng thời nhanh chóng triển khai lực lượng bao vây, bắt giữ toàn bộ các đối tượng tham gia đánh bạc. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định.
Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thừa Thiên Huế vừa phá chuyên án 120V, bắt giữ 3 đối tượng từ Hà Nội vào Huế cho vay nặng lãi với tổng số tiền cho vay gần 4 tỷ đồng. Các đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Minh Đức, sinh năm 1994, Cao Huy Tiệp, sinh năm 1992 và Vũ Minh Hiếu, sinh năm 2000, cùng trú tại Hà Nội. Theo kết quả điều tra của cơ quan chức năng, từ nguồn vốn cho vay do một đối tượng ở Hà Nội cung cấp, nhóm đối tượng Đức, Tiệp và Hiếu vào Huế thuê nhà trọ ở và bắt đầu hoạt động cho vay từ tháng 10 năm 2019 với thủ tục cho vay rất đơn giản như cho người vay viết giấy vay tiền, lấy thông tin rồi chụp ảnh, giữ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ khẩu, giấy phép lái xe. Sau 3 tháng hoạt động, chúng đã lập 326 hợp đồng vay của 145 người với tổng số tiền cho vay gần 4 tỷ đồng, lãi suất cho vay hơn 120% một năm. Khác với các nhóm cho vay nặng lãi đã bị Công an Thừa Thiên Huế phát hiện, bắt giữ trước đây, nhóm đối tượng Đức, Tiệp và Hiếu hoạt động không có trụ sở giao dịch cố định, thường xuyên thay đổi chỗ ở, không đăng tải, in phát tờ rơi quảng cáo hay lưu trữ hồ sơ, sổ sách, giấy tờ. Chúng chỉ giữ lại ảnh chụp trên điện thoại. Toàn bộ quá trình cho vay được quản lý, trao đổi, báo cáo tình hình cho vay, thu nợ thông qua các phần mềm chat như Zalo, Telegram, Để thuận lợi cho việc thu nợ, các đối tượng phân công nhau phụ trách từng khu vực, hàng ngày có nhiệm vụ tìm người vay để thu tiền. Tại thời điểm bị bắt giữ, lực lượng công an thu giữ được 12 triệu 400 nghìn đồng, 4 điện thoại di động, 2 xe máy. Đại úy Lưu Thanh Tùng, đội trưởng Phòng Cảnh sát Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, bằng thủ đoạn tinh vi này, chúng đã gia tăng số lượng người vay mà không cần giải tờ rơi hay quảng cáo. Hoạt động này đã tạo thành một vòng tròn khép kín giữa người vay, người cho vay và người giới thiệu. Chính vì thế, quá trình tiếp xúc làm việc với một số khách hàng thì đa số họ không hợp tác hoặc hợp tác miễn cưỡng, gây rất nhiều khó khăn cho công tác xác minh của lực lượng công an. Trong tháng 2 năm 2020, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã triệt phá 2 chuyên án, bắt giữ gần 10 đối tượng với số tiền cho vay đến hơn 26 tỷ đồng.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, theo lực lượng chức năng công an, biên phòng, hải quan, qua các vụ án vận chuyển ma túy lớn, thời gian gần đây cho thấy, các đối tượng thường ngụy trang ma túy theo dạng đóng gói bao bì các loại trà, cà phê, hạt nhựa, bật lốc linh kiện điện tử, bỏ vào loa thùng, v.v. Trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Thủ đoạn mới của các đối tượng buôn bán ma túy.
Thời gian qua, lực lượng chức năng đã nhận diện được nhiều thủ đoạn vận chuyển ma túy mà các tổ chức tội phạm triệt để sử dụng. Trong đó, tại tuyến cảng biển, ma túy được ngụy trang tinh vi trong các container hàng nguyên liệu sản xuất, hạt nhựa, nhựa tái sinh, máy móc thiết bị, được miễn kiểm tra thực tế, luồng xanh, luồng vàng để vận chuyển trái phép ra nước ngoài, hoặc lợi dụng loại hình hàng quá cảnh, tạm nhập tái xuất, trung chuyển, không kiểm tra hải quan để đưa ma túy vào trong lô hàng sản xuất sang nước thứ ba tiêu thụ. Mặt khác, các đối tượng nhập khẩu máy móc về Việt Nam rồi gia cố thiết kế lại các bộ phận, tạo các ngăn giả bên trong máy để giấu ma túy nhằm đối phó sự kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng chức năng tại cửa khẩu, hoặc cố tình vận chuyển hàng đến cửa khẩu để xuất đi nước ngoài sát giờ tàu chạy nhằm tạo áp lực cho hải quan, nếu mở kiểm tra sẽ có thể bị trễ chuyến, bồi thường. Trên tuyến đường không, các tổ chức tội phạm ma túy lợi dụng chính sách tạo thuận lợi trong hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, chế độ quà biếu phi mậu dịch của nhà nước, nhất là trong thực hiện thủ tục hải quan thông qua điện tử đối với hàng hóa, bưu phẩm, bưu kiện xuất nhập khẩu để vận chuyển ma túy với các phương thức thủ đoạn thường sử dụng như ngụy trang ma túy vào hàng hóa, hành lý hoặc gia công cất giấu giữa các cạnh vách thùng bao bì hàng hóa, trong các quyển sách, bìa album tranh ảnh, trong thực phẩm, máy móc, sử dụng chứng minh nhân dân và địa chỉ giả để gửi hàng hoặc ủy thác dịch vụ đại lý khai thuế làm thủ tục hải quan đối với bưu phẩm, bưu kiện xuất nhập khẩu nhằm che giấu tông tích, né tránh trách nhiệm khi bị phát hiện. Liều lĩnh hơn, các đối tượng đã sử dụng thủ đoạn mới, nuốt các viên ma túy đã được tráng nhôm nhằm kéo dài thời gian bảo quản trong cơ thể để vận chuyển qua nhiều nước, qua mắt các lực lượng chức năng. Đặc biệt, đối với một số nước sử dụng cần sa hợp pháp như Canada, Mỹ, gần đây các đối tượng từ các nước này đã gửi cần sa qua đường chuyển phát nhanh với thủ đoạn chia nhỏ thành nhiều gói có trọng lượng dưới 1 kg và ghi tên người nhận khác nhau nhằm mục đích không bị xử lý hình sự nếu bị phát hiện. Trong số các thủ đoạn, một trong những thủ đoạn cất giấu tinh vi phổ biến hiện nay là giấu ma túy đá methamphetamine trong các túi trà, loa thùng. Điển hình như vào tháng 4 năm 2019, Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an Hà Tĩnh và Nghệ An triệt phá thành công đường dây tàng trữ vận chuyển ma túy hơn 1,1 tấn methamphetamine. Khi đó, lực lượng chức năng phát hiện các loa thùng chèn giấu bên trong các gói ni lông màu xanh dạng túi trà có in chữ Won In Wang chứa tinh thể là ma túy ở thể rắn. Vậy tại sao tội phạm ma túy lại đặt tên các túi trà có chứa methamphetamine là Won In Wang? Theo đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an, ma túy giấu trong túi trà có nhãn mác này được đánh giá là có độ tinh khiết cao nhất, tới gần 100%. Phản ánh chất lượng của những gói trà hảo hạng bậc nhất của thương hiệu này, chuyên dành cho những người sành trà phương Đông. Theo những người sành trà phương Đông, thì Won In Wang được mô tả là hoàng đế của trà ô long và được cho là búp trà ngon nhất của vụ thu hoạch. Số lượng hạn chế, chất lượng tuyệt hảo và rất độc đáo. Điều này ngụ ý rằng tội phạm sản xuất methamphetamine đóng trong các túi trà có nhãn hiệu này cung cấp ra thị trường một sản phẩm cao cấp. Tại Việt Nam, qua tổng hợp phân tích các vụ việc bắt giữ ma túy của lực lượng chức năng trong thời gian vừa qua cho thấy, ma túy thường được ngụy trang dưới dạng các túi trà, cất giấu ma túy trong loa thùng, loa kéo di động để vận chuyển ma túy với số lượng lớn, trốn tránh sự kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng chức năng. Trước tình hình trên, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an tăng cường phối hợp với cảnh sát các nước thông qua hình thức trao đổi thông tin, phối hợp xác minh các đối tượng nằm trong đường dây mua bán, vận chuyển, qua đó tìm ra những băng nhóm tội phạm ma túy chịu trách nhiệm cho hành động mua bán vận chuyển methamphetamine đóng trong các gói trà, xa hơn là toàn bộ con đường từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ cuối cùng, cũng như dòng lưu chuyển tiền chất ephedrine và pseudoephedrine phục vụ cho việc sản xuất loại ma túy cực độc này. Tổng cục Hải quan cũng đã có yêu cầu các đơn vị chỉ đạo các chi cục hải quan trực thuộc tập trung giám sát, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, tăng cường áp dụng các biện pháp soi chiếu, biện pháp nghiệp vụ phát hiện ma túy đối với các lô hàng nhập khẩu, khai báo là loa thùng, loa kéo, đặc biệt là các lô hàng có nguồn gốc từ các khu vực trọng điểm về sản xuất, buôn bán vận chuyển ma túy như Trung Quốc, Campuchia, Tam Giác Vàng, Thái Lan, Lào, Myanmar, Lưỡi Liềm Vàng, Afghanistan, Iran, Pakistan, các quốc gia Nam Mỹ, Châu Phi. Đồng thời cần chỉ đạo đội kiểm soát phòng chống ma túy, phòng quản lý rủi ro và các phòng nghiệp vụ đẩy mạnh công tác phối hợp cung cấp trao đổi thông tin trong và ngoài ngành, tăng cường triển khai các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát ma túy để lựa chọn kiểm tra soi chiếu đối với các lô hàng xuất khẩu quá cảnh loa thùng, loa kéo có dấu hiệu nghi vấn.
Tôi đang nghe Tổ quốc gọi tên mình bằng tiếng sóng Trường Sa, Hoàng Sa dội vào gành đá. Tiếng Tổ quốc vọng về từ biển dập dờ chẳng lưới bùa vây. Tôi đang nghe Tổ quốc gọi tên mình bằng tiếng sóng Trường Sa, Hoàng Sa dội vào gành đá. Sóng cuồn cuộn lên dáng hình đất nước, một tất biển cắt rời, vạn tất đất đơn đau. Tổ quốc của tôi, Tổ quốc của tôi, mấy ngàn năm chưa bao giờ ngơi nghỉ, ngọn đuốc hòa bình bao người đã ngã máu. Sóng biển đông, Tổ quốc linh thiêng, Tổ quốc linh thiêng, ngọn đuốc hòa bình trên tay rực lửa, biết bao triệu mọi người thao thức tiếng Việt Nam, biết bao triệu người lấy thân mình che chở. Tôi lắng nghe Tổ quốc gọi tên mình. Tổ quốc của tôi, Tổ quốc của tôi, mấy ngàn năm chưa bao giờ ngơi nghỉ, ngọn đuốc hòa bình bao người đã ngã, máu của người nhuộm mặn sóng biển đông. Tổ quốc linh thiêng, Tổ quốc linh thiêng, Tổ quốc của tôi, Tổ quốc của tôi, mấy ngàn năm chưa bao giờ ngơi hòa bình bao người đã ngã, máu của người nhuộm mặn sóng biển đông. Tổ quốc
biết bao triệu mỗi người thao thức tiếng Việt Nam, biết bao triệu người lấy thân mình che chở tổ quốc linh thiêng. Trên tay rực lửa, tôi lắng nghe tổ quốc gọi tên mình, tôi lắng nghe. Tổ quốc
tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung công ước chống tra tấn và các hình thức trừng phạt hay đối xử tàn ác vô nhân đạo hoặc hạ thấp nhân phẩm năm 1984 được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua ngày 10 tháng 12 năm 1984 theo nghị quyết 3946 có hiệu lực từ ngày 26 tháng 6 năm 1987 theo điều 27.
Điều 7. 1. Quốc gia mà trên lãnh thổ thuộc quyền tài phán của mình phát hiện người được cho là đã thực hiện hành vi phạm tội nêu tại điều 4 sẽ phải chuyển vụ việc lên cơ quan thẩm quyền của quốc gia đó để truy tố. Trong các trường hợp nêu tại điều 5, nếu quốc gia đó không dẫn độ người bị tình nghi. 2. Những cơ quan thẩm quyền này phải quyết định tương tự như trường hợp của bất kỳ hành vi phạm tội thông thường nào có tính chất nghiêm trọng theo pháp luật của quốc gia đó. Trong các trường hợp nói ở khoản 2 điều 5, tiêu chuẩn về chứng cứ cần thiết để truy tố và kết tội phải không kém nghiêm ngặt hơn những tiêu chuẩn áp dụng cho các trường hợp nói tại khoản 1 điều 5. 3. Bất kỳ người nào đang là đối tượng của quá trình tố tụng vì bất kỳ hành vi phạm tội nào nói tại điều 4 phải được đảm bảo đối xử công bằng trong mọi giai đoạn tố tụng.
Điều 8. 1. Những hành vi phạm tội nói tại điều 4 phải được coi là các tội có thể dẫn độ theo bất kỳ điều ước quốc tế về dẫn độ nào nếu có giữa các quốc gia thành viên. Các quốc gia thành viên cam kết đưa những hành vi phạm tội này vào danh mục các tội có thể dẫn độ trong các điều ước quốc tế về dẫn độ sẽ được ký kết giữa họ với nhau. 2. Nếu một quốc gia thành viên chỉ cho phép dẫn độ khi có điều ước quốc tế về dẫn độ mà nhận được yêu cầu dẫn độ của một quốc gia thành viên khác, không có điều ước quốc tế về dẫn độ với mình, thì quốc gia đó có thể coi công ước này là cơ sở pháp lý cho việc dẫn độ đối với những hành vi phạm tội này. Việc dẫn độ sẽ phải tuân thủ những điều kiện khác do pháp luật của quốc gia được yêu cầu dẫn độ quy định. 3. Các quốc gia thành viên không đặt điều kiện dẫn độ bằng việc có điều ước quốc tế về dẫn độ phải công nhận những hành vi phạm tội này là tội có thể dẫn độ giữa họ với nhau, theo những điều kiện do pháp luật của quốc gia được yêu cầu dẫn độ quy định. 4. Những hành vi phạm tội này phải được xử lý vì mục đích dẫn độ giữa các quốc gia thành viên, như thể chúng được thực hiện không chỉ tại nơi xảy ra tội phạm, mà cả trên lãnh thổ của quốc gia được yêu cầu xác lập quyền tài phán của mình theo khoản 1 điều 5.
Điều 9. 1. Các quốc gia thành viên phải hỗ trợ lẫn nhau một cách tối đa về các thủ tục tố tụng hình sự áp dụng đối với những hành vi phạm tội nói tại điều 4, kể cả việc cung cấp bằng chứng cần thiết mà họ có được cho việc tiến hành tố tụng. 2. Các quốc gia thành viên phải thực hiện nghĩa vụ của mình theo khoản 1 điều này phù hợp với bất kỳ điều ước quốc tế nào về tương trợ tư pháp có thể có giữa các quốc gia này.
Điều 10. 1. Mỗi quốc gia thành viên phải bảo đảm rằng giáo dục và tuyên truyền về nghiêm cấm hành động tra tấn được đưa đầy đủ vào chương trình đào tạo các quan chức thực thi pháp luật, các nhân viên dân sự, quân sự, y tế, công chức và những người khác mà có thể liên quan đến việc giam giữ, thẩm vấn hoặc đối xử với bất kỳ cá nhân nào bị bắt, giam giữ hay cầm tù dưới bất kỳ hình thức nào. 2. Mỗi quốc gia thành viên phải đưa việc nghiêm cấm này vào các quy tắc hoặc hướng dẫn được ban hành về nhiệm vụ và chức năng của tất cả những đối tượng kể trên.
Điều 11. mỗi quốc gia thành viên phải rà soát một cách có hệ thống các quy tắc hướng dẫn, phương pháp và thực tiễn thẩm vấn, cũng như các cơ chế giam giữ và đối xử với những người bị bắt, giam giữ, cầm tù dưới mọi hình thức ở bất kỳ lãnh thổ nào thuộc quyền tài phán của mình, nhằm mục đích ngăn chặn mọi vụ việc tra tấn. Điều 12. Mỗi quốc gia thành viên phải bảo đảm rằng các cơ quan có thẩm quyền của mình sẽ tiến hành điều tra khẩn trương và khách quan mỗi khi có cơ sở hợp lý để tin rằng việc tra tấn đã xảy ra trên lãnh thổ thuộc quyền tài phán của mình.
Điều 13. Mỗi quốc gia thành viên phải bảo đảm rằng bất kỳ cá nhân nào cho rằng họ bị tra tấn trên lãnh thổ thuộc quyền tài phán của mình đều có quyền khiếu nại với cơ quan có thẩm quyền của nước đó và được những cơ quan này xem xét một cách khẩn trương và khách quan. Quốc gia đó cũng phải thực hiện các biện pháp để bảo đảm rằng người khiếu nại và nhân chứng được bảo vệ tránh sự ngược đãi hay hăm dọa vì như là hậu quả của việc khiếu nại hoặc cung cấp bằng chứng. Điều 14. Mỗi quốc gia thành viên phải bảo đảm trong hệ thống pháp luật của mình rằng các nạn nhân của hành động tra tấn sẽ được cứu chữa và có quyền khả thi được bồi thường công bằng và thỏa đáng, kể cả được cung cấp những điều kiện để phục hồi một cách đầy đủ đến mức có thể. Trường hợp nạn nhân chết do bị tra tấn, những người phụ thuộc vào người đó có quyền hưởng sự bồi thường. Không một quy định nào trong điều này ảnh hưởng tới bất kỳ quyền được bồi thường nào của nạn nhân hay của người khác có thể có theo pháp luật quốc gia.
Điều 15. Mỗi quốc gia thành viên phải bảo đảm rằng bất kỳ phát ngôn nào được đưa ra như là kết quả của sự tra tấn sẽ không được sử dụng làm bằng chứng trong bất kỳ tiến trình tố tụng nào, trừ khi để làm bằng chứng chống lại một người bị cáo buộc là đã thực hiện hành động tra tấn để có lời khai đó. Điều 16. 1. Mỗi quốc gia thành viên cam kết ngăn ngừa trên lãnh thổ thuộc quyền tài phán của mình những hành vi đối xử hoặc trừng phạt tàn ác, vô nhân đạo và hạ thấp nhân phẩm khác mà không giống với tra tấn như định nghĩa ở Điều 1. Khi những hành vi này do một công chức hay người nào khác hành động với tư cách chính thức thực hiện hoặc do xúi dục, đồng tình hay ưng thuận. Cụ thể là những nghĩa vụ quy định tại các điều 10, 11, 12 và 13 sẽ được áp dụng. Trong đó, các dẫn chiếu về hành động tra tấn sẽ được thay thế bằng các dẫn chiếu về các hình thức đối xử và trừng phạt tàn ác, vô nhân đạo hay hạ thấp nhân phẩm. 2. Các quy định của công ước này sẽ không làm phương hại tới các quy định của bất kỳ văn kiện nào trong pháp luật quốc tế hay pháp luật quốc gia mà nghiêm cấm các hành động đối xử và trừng phạt tàn ác, vô nhân đạo hay hạ thấp nhân phẩm hoặc liên quan đến các vấn đề dẫn độ hay trục xuất.
Bộ Y tế hướng dẫn cách ly tại nhà cho người tiếp xúc với các trường hợp nghi nhiễm virus corona. Đối tượng cách ly là những người sức khỏe bình thường, không có triệu chứng nghi nhiễm nCoV, sốt, ho, khó thở, tiếp xúc với các trường hợp nghi nhiễm nCoV. Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế đã đưa ra hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú để phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona nCoV nhằm để ngăn chặn sự lây lan của căn bệnh này. Đối tượng cách ly ngừa nCoV tại nhà, những người sức khỏe bình thường, không có các triệu chứng nghi nhiễm nCoV, ho, sốt, khó thở và có một trong những yếu tố sau đây. A. Sống trong cùng nhà, nơi lưu trú với trường hợp bệnh xác định hoặc trường hợp bệnh nghi ngờ trong thời gian mắc bệnh. B. Cùng làm việc với trường hợp bệnh xác định hoặc trường hợp bệnh nghi ngờ trong thời gian mắc bệnh. C. Cùng nhóm du lịch, đoàn công tác, nhóm vui chơi với trường hợp bệnh xác định hoặc trường hợp bệnh nghi ngờ trong thời gian mắc bệnh. D. Có tiếp xúc gần trong vòng 2 mét với trường hợp bệnh xác định hoặc trường hợp bệnh nghi ngờ trong thời gian mắc bệnh ở bất kỳ tình huống nào. D. Ngồi cùng hàng hoặc trước sau hai hàng ghế trên cùng một chuyến xe, toa tàu, máy bay với trường hợp bệnh xác định hoặc trường hợp bệnh nghi ngờ. E. Người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam từ Trung Quốc hoặc từng đi qua Trung Quốc, trừ tỉnh Hồ Bắc, trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Thời gian cách ly tối đa 14 ngày. Số ngày cách ly cụ thể được tính từ ngày tiếp xúc lần cuối với trường hợp bệnh xác định hoặc trường hợp bệnh nghi ngờ hoặc từ ngày nhập cảnh vào Việt Nam. Khi người nghi ngờ mắc bệnh được chẩn đoán loại trừ, không mắc bệnh, thì những người được cách ly có liên quan sẽ kết thúc việc cách ly. Người được cách ly tại nhà phải làm gì? Người được cách ly được hướng dẫn cách sử dụng và tự đo nhiệt độ cơ thể ít nhất 2 lần một ngày, sáng, chiều và ghi chép kết quả đo, tình trạng sức khỏe chung vào phiếu theo dõi sức khỏe hàng ngày. Hàng ngày hạn chế ra khỏi phòng riêng, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người trong gia đình, nơi lưu trú, cũng như những người khác, tự theo dõi sức khỏe, thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn khác. Hàng ngày thông báo cho cán bộ y tế xã, phường, thị trấn được phân công phụ trách theo dõi 2 lần, sáng, chiều, về kết quả đo nhiệt độ và tình hình sức khỏe của bản thân. Thông báo ngay cho cán bộ y tế xã, phường, thị trấn được phân công phụ trách theo dõi ngay khi có một trong các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh, sốt, ho, khó thở, không được tự động rời khỏi nhà, nơi lưu trú. Người được cách ly phải thu gom khẩu trang, khăn, giấy lau mũi, miệng đã qua sử dụng vào túi đựng rác thải riêng và để gọn vào góc phòng của người được cách ly. Không ăn chung cùng với những người khác trong gia đình, nơi lưu trú. Các thành viên trong gia đình, người được cách ly và người quản lý nơi lưu trú khử trùng nơi ở như lau nền nhà, bề mặt dụng cụ, tay nắm cửa ở gia đình bằng xà phòng hoặc các chất khử trùng hoặc chất tẩy rửa thông thường. Người được cách ly chấp hành việc tự cách ly tại nhà, nơi lưu trú đúng thời gian quy định, tốt nhất cách ly ở một phòng riêng. Trong trường hợp gia đình, nơi lưu trú không có phòng riêng thì giường ngủ của người được cách ly nên cách xa giường ngủ của các thành viên khác trong gia đình ít nhất 2 mét. Phòng cách ly nên đảm bảo thông thoáng khí, thường xuyên được vệ sinh, hạn chế các đồ đạc vật dụng trong phòng nơi cách ly. Thành viên trong hộ gia đình, người làm việc, quản lý nơi lưu trú của người được cách ly. Hàng ngày hạn chế tiếp xúc với người được cách ly, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi cần tiếp xúc. Hàng ngày lau nền nhà, bề mặt dụng cụ, tay nắm cửa ở gia đình, nơi lưu trú bằng xà phòng hoặc các chất khử trùng hoặc chất tẩy rửa thông thường. Giúp đỡ, động viên, chia sẻ với người được cách ly trong suốt thời gian cách ly. Thông báo ngay cho cán bộ y tế xã, phường, thị trấn được phân công phụ trách, theo dõi khi người được cách ly có một trong các triệu chứng nghi ngờ, mắc bệnh, sốt, ho, khó thở. Hỗ trợ phương tiện vệ sinh, xà phòng, dung dịch sát khuẩn, khẩu trang cho người được cách ly nếu có yêu cầu. Không tổ chức hoạt động đông người tại gia đình, nơi lưu trú. Tổ chức thực hiện cách ly, cán bộ y tế tổ chức điều tra, lập danh sách người cần cách ly để ghi nhận thông tin về địa chỉ gia đình, nơi lưu trú, số điện thoại cá nhân, tên và số điện thoại của người khi cần liên hệ, cung cấp số điện thoại của cơ quan y tế cho người được cách ly và gia đình, người quản lý, nơi lưu trú. Cán bộ y tế phối hợp với chính quyền địa phương đến nhà hoặc nơi lưu trú của người được cách ly, thông báo yêu cầu, mục đích, thời gian của việc cách ly cho người được cách ly và gia đình hoặc người quản lý nơi lưu trú. Vận động tạo sự đồng thuận, tình nguyện thực hiện. Trong trường hợp đối tượng cách ly không thực hiện, áp dụng biện pháp cưỡng chế cách ly y tế. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và cộng đồng nơi có người được cách ly tạo điều kiện, động viên, chia sẻ, giúp đỡ gia đình, nơi lưu trú và người được cách ly để người được cách ly yên tâm thực hiện việc cách ly trong suốt thời gian theo dõi, chỉ đạo giám sát chặt chẽ việc thực hiện cách ly và tiến hành cưỡng chế cách ly y tế nếu người được cách ly không tuân thủ yêu cầu cách ly y tế. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các đơn vị cá nhân phản ánh về Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế để nghiên cứu giải quyết.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trùng nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona có triệu chứng sớm giống bệnh cúm thông thường như sốt, ho, khó thở.
Bệnh lây truyền qua đường hô hấp do tiếp xúc với dịch tiết mũi họng của người mang bệnh khi nói chuyện, ho hoặc khát hơi.
Bệnh tiến triển nặng sẽ dẫn đến viêm phổi, suy đường thở. Nếu không điều trị kịp thời, có thể dẫn đến tử vong.
Hiện nay chưa có vaccine phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu.
Để chủ động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp sau.
Giữ gìn vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng và nước sạch.
Che miệng, mũi khi ho hoặc hắt hơi, đeo khẩu trang ở nơi công cộng.
Tập thể dục, ăn chín, uống sôi và đủ chất để tăng cường sức khỏe.
Thường xuyên lau chùi sàn nhà, tay vịn cầu thang, tay nắm cửa, vệ sinh các đồ vật bằng chất tẩy rửa.
Tăng cường lưu thông không khí trong phòng.
Tránh tiếp xúc với người có biểu hiện cúm.
Cần đến ngay cơ sở y tế khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở.
Bộ Y tế, Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Công an Nhân dân. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.